nhau về đây tin dâng lên Chúa nhân từ, lời kinh hiệp thông đơn sơ thiết tha thành công. Ta tin cây châu nên yêu cảm tạ, tin thật nơi con nơi lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban nước của Người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí, hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng dạ của anh em ở đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày 15 tháng 8 này, chúng ta sẽ mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong tâm thình hiệp thông, những ai mang tên thánh là Maria xin mời giơ tay lên ạ. Vâng, chúng ta cùng chúc mừng tất cả những Maria đó bằng một tràng pháo tay nhân ngày lễ bổn mạng 15 tháng 8 Chủ nhật tới. Và khi mừng lễ Mẹ Lên Trời, thì ta vẫn hay hát bài Mẹ Lên Trời một ngày rực ánh sáng, rồi hào quang các thánh tung hô nhân loại, vân vân và vân vân. Rồi ta vẫn hát là Mẹ Về Trời, rồi Con Hướng Về Trời, rồi Mẹ Đừng Bỏ Con, vân vân và vân vân. Vì xin hỏi anh chị em, ai không muốn lên trời giơ tay? Ai không muốn lên trời giơ tay? Tức là ai cũng muốn lên trời, đúng không ạ? Đúng không? Mà muốn lên trời thì điều đầu tiên là ta phải gì? Trước khi về trời thì ta phải làm cái gì? Trước khi về trời phải làm gì? Trước khi về trời ta phải chết. Trước khi về trời ta phải chết. Đức Mẹ không chết thì làm sao mà hồn xác về trời được? Vậy có nghĩa là anh chị em muốn về trời, đúng không? Vậy thì có sẵn sàng chết không? Muốn về trời à? Chúa gọi đi bây giờ có đi không? Đi không? Đi không? Chúa gọi đi giờ đi không? Đi không? Chúa gọi bây giờ có đi không? Đứng lên, nói mạnh ra lên, gọi đứng lên, đứng lên. Sợ rồi, sợ rồi. Chúa gọi bây giờ có đi không?
Dạ thưa có.
Chắc chắn không?
Dạ chắc ạ.
Đi rồi có bỏ hết mọi sự lại không?
Dạ bỏ.
Vậy thì bây giờ bỏ trước đi. Đó, cái đồng hồ vàng nè. Ở đây bắt đầu run rồi, gỡ khó rồi. Chết là không nhắm mắt, không nhắm mắt nổi rồi. Rồi nhắm mắt mà cũng không chịu xuôi tay. Nhiều khi ta nói ta muốn về trời như mẹ Maria. Đưa đây, đây nha, xin cảm ơn một cái đồng hồ vàng nha. Thôi không ngồi xuống thì cứ đứng mãi thế này. Tiếc không? Tiếc không? Tiếc không? Thật lòng ở đây này, ông này nói rồi, đây ông nói lên. Đây, ông lên đây. Ông vừa nói chữ gì hay lắm mà. Đây lên. Rồi. Rồi anh nói thì lại coi. Nói chữ vừa rồi đó, tiếc không?
Dạ đứt ruột ra nhưng mà không tiếc.
Xong rồi tràn hoa tay hoan hô lời nói thật. Tiếc không nhỉ thưa cha? Đứt ruột ra ấy chứ ở mà không tiếc.
Đúng. Rất đúng. Tại vì đó là cái tâm trạng của con người chúng ta. Trong thân phận của con người, ta nói rằng ta muốn về trời. Có hai loại muốn. Một là ta muốn muốn, tức là muốn vậy thôi, nhưng mà ta không tìm mọi cách chính đáng để đạt được ước muốn đó. Ví dụ một em đi học, nói rằng con có muốn thi đậu không? Muốn không? Muốn. Có muốn đậu đạt điểm cao không? Muốn. Nhưng mà tối nay học bài nghe con thì lại không chịu học. Chủ nhật đừng đi hát karaoke nha con, đi ôn bài nha con, cứ đi hát karaoke. Thì cái đó chỉ là muốn muốn mà thôi, muốn vậy mà thôi, chứ không hề tận dụng tất cả khả năng Chúa ban cho mình. Chứ không hề chấp nhận đổ mồ hôi, sôi nước mắt ra để mà thực hiện được ước muốn đó. Cái thứ hai, những người muốn thật. Muốn thật là tôi muốn cái điều đó, tôi mơ ước điều đó, và tôi tận dụng tất cả khả năng Chúa ban cho tôi, những phương tiện chính đáng để tôi đạt được mục đích đó. Đó gọi là muốn thật. Còn cái kia chỉ là muốn giả, muốn chơi mà thôi, chứ không có muốn thật. Là muốn đậu đại học phải thức đêm thức hôm mà học. Muốn hát hay không phải là cứ leo lên ca đoàn là hát hay. Cứ lên ca đoàn đã hát hay chưa? Chưa. Phải làm cái gì? Tập. Mà không tập thì đừng hát. Chứ nếu mà không tập mà lại cứ đòi hát hay thì lấy đâu mà ra mà hay được. Phải tập. Phải là quẹo mồ hôi. Phải vì đồ rê mi pha son thì nó phải sướng âm, phải luyện thanh, luyện giọng nó mới hay được. Chứ không phải tự nhiên mà hát hay, tự nhiên mà học giỏi được. Thế thì ta muốn trở thành ca sĩ, ta cũng phải luyện tập. Ta muốn trở thành học sinh đậu điểm cao, cũng phải vất vả vô cùng. Cho nên nói rằng con muốn lên trời, thì ta cũng muốn thật hay không? Hay chỉ là muốn muốn thôi? Muốn thật như điều Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, là bán cả của cải con có, chứ không phải chỉ có cái đồng hồ này không. Còn bao nhiêu về bán hết đi nha. Bán tất cả những gì con có để mà chia sẻ, làm từ thiện, làm bác ái, bố thí cho những người nghèo. Bán tất cả những gì con có theo cái nghĩa là mình mở rộng tấm lòng mình ra. Mình sẵn sàng bao có thể trong điều kiện của mình chia sẻ cho anh chị em mình. Tôi mượn nợ rồi tôi đi làm bác ái có được không? Được không? Mượn nợ đi làm bác ái được không? Không. Cũng giống như là một số bà khi cha khấn cho con để con đòi được nợ. Không sao mà lại nợ? Chẳng giấu gì cha là người bạn của con, nó đến nó năn nỉ quá, nó không có tiền làm ăn. Rồi con mới đi con mượn nợ, rồi con mượn dùm cho nó để nó làm bắt, để nó đi làm ăn. Đúng hay sai? Sai. Sai. Tôi nói rằng Chúa không có bắt ta phải lấy cái gì mà ta không có. Ta chỉ có thể cho cái mà ta có mà thôi. Cho nên nếu hoàn cảnh mình không có thì nói với người ta, chị thông cảm cho em. Em cũng muốn giúp chị lắm, nhưng mà chị coi nhà em cũng khố rách áo ôm. Thôi bây giờ chị không có cơm thì đến nhà em ăn chung miếng cơm cũng được. Không có áo thì thôi em cho chia sẻ cho chị cái áo. Chứ còn thưa cha, con đi mượn 10 triệu, mượn 20 triệu, thậm chí mượn 100 triệu, thậm chí lấy cái nhà sổ đỏ con đi cầm, con cho họ mượn. Đúng hay sai? Sai. Lúc đó mình khấn thì bảo là khấn cho chị là lần sau khôn ngoan, sáng suốt, biết cách mà giúp người. Chứ không phải là cứ nhắm mắt nhắm mũi giúp liều giúp lĩnh như vậy. Vì tình yêu thương phải bắt nguồn từ trong chính việc thương người như thể thương thân. Tập thương chính bản thân mình như thế nào thì cũng thương yêu người khác như thế đó. Đó là lời Chúa nói. Vì thế mà bảo rằng mình muốn thật, có nghĩa là lạy Chúa, con sử dụng những cái gì mà Chúa ban cho con đây, con không phải là người làm chủ những cái đó, con chỉ là người quản lý tài sản Chúa ban cho mà thôi. Mọi sự là của Chúa. Người quản lý khôn ngoan là người biết phân phối, biết điều động, biết chia sẻ cho đúng người, đúng việc và đem lại lợi ích cho người khác. Đó mới là người quản lý khôn ngoan. Và Chúa cho năm thì Chúa cũng đòi năm. Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều. Chúa cho ít thì Chúa đòi ít. Vì thế mà khi ta muốn lên trời với mẹ, ta phải học theo gương của mẹ. Học theo gương của mẹ là mẹ luôn luôn biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ đến người khác, biết sắm cho mình một kho tàng trên trời. Chúa Giêsu bảo là các con hãy sắm cho mình một cái kho tàng ở trên trời, nơi mà mối mọt nó không ăn được, nơi mà trộm cắp nó không khoét được, nơi mà không có oxy hay là rỉ sét gì nó làm cho cái két sắt nó thủng được. Còn ngày hôm nay có nhiều người nói thưa cha, rồi phải đi sắm một cái két sắt rất to, việc khó quá, rồi lại phải thêm một cái camera để mà rình trộm, khó quá, rồi thêm một con chó bẹt dê thật to, khó quá, làm thêm cái hàng rào rất cao, khó quá, rồi thêm gắn điện vào cái hàng rào. Chắc chưa? Chắc chưa? Chưa, chưa chắc. Chưa chắc. Vì ta biết rằng Chúa nói như là kẻ trộm đến. Ta không biết ngày nào giờ nào Chúa đến với ta, cho dù ta có làm tất cả những cái đó chắc chắn nhất, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, ta đã gục xuống rồi. Và tin mừng tuần trước nói với ta rằng đồ ngốc, tất cả những cái gì ngươi tích cóp, ngươi thu tích, bòn sẻn, rút sẻn của người khác bao nhiêu, liệu có đem đi được hay không? Ông tiếc đứt ruột ra, nhưng mà ông chết thì cái ruột ông có còn nữa hay không? Mà ông sợ tiếc đứt ruột ra. Đó, thế thì bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em, chứng nhân của chính cộng đoàn lòng thương xót chúng ta, là người đại diện cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa, để sắm cho cộng đoàn những kho tàng trên trời. Sự đóng góp sẻ chia của cộng đoàn là sự đóng góp của mỗi người chúng ta trong kho tàng ở trên trời. Chúng ta cảm tạ Chúa vì mưa hồng ân Chúa đang đổ xuống trên chúng ta. Và chúng ta chia sẻ với những anh chị em đang ở ngoài trời đội mưa, chịu ướt. Và nếu mà có thể được còn chỗ nào trong nhà thờ thì anh chị em nó nhích vào một tí nữa để cho những người ở ngoài xa đỡ ướt. Và chúng ta dù mưa hay nắng vẫn hallelujah. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Tôi vẫn gọi những cơn mưa trong giờ thánh lễ này là giọt lệ lòng xót thương. Vì Chúa thương nhân người, Chúa nhỏ những giọt lệ. Giọt lệ của niềm vui, giọt lệ của sự xúc động, giọt lệ của vui mừng vì thấy con cái Chúa đang chia sẻ cho nhau những cái dù. Tôi thấy một cái dù ít nhất phải 4 hoặc 5 người ở dưới đó. Tôi thấy một cái áo mưa là cả 10 anh em núp dưới đó. Tôi thấy một cái nón lá không chỉ che cho một người mà hai mái đầu cùng kề cận nhau dưới một cái nón lá. Và có những anh chị em đang không còn cách nào là đứng đội mưa. Có những anh chị em đang ướt hết vì cơn mưa đó. Chúng tôi ở trong nhà thờ xin được chia sẻ với những anh chị em đó. Vì những mưa gió mà anh chị em đang chịu ở trong nhà thờ, mình cứ chịu khó mở cửa ra đi, lấy cái gì che đó, không đến nỗi là ướt đâu, để cho người ngoài người ta còn nhìn thấy được một chút, đóng hết cửa vô thì tối tăm quá. Thế
Thế thì anh chị em mình chia sẻ với nhau như vậy, đó chính là chúng ta đang sống cách sống ở nước trời. Đây là nước trời, đây là quê hương mà chúng ta đang bắt đầu xây dựng đây này. Nếu mà anh chị em không quen cách sống nước trời, lên đó anh chị em không có muốn vào đâu. Anh chị em sẽ hát rằng sợ phải lên, sợ phải lên, sợ phải lên trên trời. Trên trời hai đứa hai nơi, thôi anh lại muốn làm người trần gian. Nếu mà lên trời mà hai đứa hai nơi thì đúng là lên làm cái gì? Mà trên trời là nơi mà người ta chia sẻ, người ta hiệp thông, người ta yêu thương nhau. Mà để có thể yêu thương nhau được như vậy thì phải tập yêu thương ngay từ bây giờ. Không phải sinh ra cái là mình biết yêu thương, nhưng mà người mẹ phải tập cho đứa con yêu thương bằng cách để nó lên ngực của mình. Khi đứa con được sinh ra, đầu tiên là người ta vỗ nó một phát cho nó lên một cái, cất với nhau, cất rún, rồi bắt đầu đưa đứa bé lên cho người mẹ để vào lồng ngực, để đứa bé lần đầu tiên được tập tành nghe tiếng yêu thương từ nhịp đập của trái tim người mẹ. Và tôi thấy có nhiều cô gái lỡ làng nói là thưa cha, con muốn tìm một cái máy ấm để cha giúp chúng con được. Rồi sau khi sinh con không muốn nuôi cháu vì gia đình con khó khăn, con xin gửi lại được. Nhưng mà tôi thấy 10 cô gái lỡ làng, cô nào cũng bảo là không muốn nuôi con. Đến khi mà sinh đứa bé ra rồi, nếu mà không muốn nuôi ấy, là không để nó vào lồng ngực và không cho nó ú, thì lúc đó mới có thể dứt tình mẫu tử được. Một khi mà đang để cho đứa bé tập tiếng yêu thương nghe từ trong lồng ngực, một khi để đứa bé mà nó ú dòng sữa mẹ, thì có một cái mối dây liên kết thiêng liêng của tình mẫu tử. Thưa cha, xin phép cha cho con đưa cháu nó về, cho con nuôi con của con không thể bỏ nó được thưa cha. Đấy, tập tành yêu thương. Nước trời là nơi mà người ta tập yêu thương ngay từ bây giờ. Ngay ở đây thưa anh chị em, để anh chị em tập yêu thương nha. Tôi nói người bên phải tôi, anh chị em nói tôi thương, vỗ vai người bên phải. Tập đi, không có lên thiên đàng. Vừa mới lên gặp ngay con mẹ hàng xóm, mới cãi nhau với nó xong, nó chết trước mình chết sau, lên bảo thưa Chúa, có con này ở đây thì không có con. Đúng không? Nào, tôi nói người bên phải tôi, chị em vỗ vai người bên phải, nói tôi thương. Người bên phải tôi, người bên trái tôi, người trước mặt tôi, người sau lưng tôi, còn tôi thì thương tôi. Thương tôi. Và tình yêu ở nước trời không phải chỉ có một chiều. Đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba nhân đức đều cần, đều quan trọng. Nhưng mà cuối cùng chỉ còn lại đức mến mà thôi. Trên thiên đàng ta đã thấy rồi thì không còn tin, không còn cậy nữa, chỉ còn tình yêu thương mà thôi. Cho nên tôi nói người bên phải tôi, lúc nãy tôi thương, bây giờ người đó thương tôi. Người bên phải tôi, bây giờ không có thì lấy quạt, quạt cho người ta đỡ nóng, hoặc là vỗ vai, hoặc là quạt. Người bên phải tôi, lấy tờ giấy quạt cho người ta đỡ nóng. Người bên trái tôi, người trước mặt tôi, người sau lưng tôi, Thiên Chúa của tôi, Đức Mẹ của tôi, ai cũng, đúng không? Và bây giờ anh chị em gặp một người thay mặt cho cộng đoàn để đi loan báo lòng thương xót và cho người ta thấy được rằng họ được yêu thương như thế nào. Giới thiệu với anh chị em, anh Nguyễn Minh Chiêu là đại diện cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa Giáo xứ Chi Hòa.
Dạ, trọng kính cha chính xứ, trọng kính cha linh hướng Du Xe, kính thưa quý cha, kính thưa quý hội đồng mục vụ Giáo xứ Chi Hòa, và kính thưa tất cả quý cộng đoàn. Trong những ngày tháng tất bật để tiếp sức mùa thi, chúng con là những anh chị em phục vụ trong đội quân áo xanh của cộng đoàn lòng thương xót Chúa Giáo xứ Chi Hòa đã trở về cuộc sống công tác bình thường. Thì trong những ngày bình thường, anh em chúng con đã đi đến các mái ấm để thăm hỏi và trao những phần quà của quý cộng đoàn đã trao ban cho quý mái ấm. Và chiều ngày thứ sáu, trong cơn mưa tầm tã, thì chúng con nhận được một tin báo là một hội viên lòng thương xót giáo xứ Bình Thuận vừa mới qua đời. Thì như thường lệ, chúng con hay nhận được các cái tin đó và chúng con hỏi tên thánh là gì để chúng con sẽ chuyển đến cha Linh Hướng, để cha Linh Hướng làm lễ để cầu nguyện cho linh hồn đó. Nhưng đặc biệt trường hợp tin báo này rất là cảm động, vì cái chị đó là Lê Thị Kim Cương, 50 tuổi, ở giáo xứ Bình Thuận, đã qua đời và có trong gia đình có 4 đứa con. Thì ngày cách đây một tuần thì chị đó đến nhà thờ Chí Hòa để xin học bổng cho người con của chị. Và gia đình của chị và hội lòng thương xót giáo xứ Bình Thuận đã xin cha Linh Hướng và quý cộng đoàn lòng thương xót giáo xứ Chí Hòa để cưu mang cho đám tang này tất cả mọi việc, từ áo quan cho đến tới hỏa thiêu chị. Thì khi chúng con anh em trong đội quân áo xanh đã tới tận nhà của chị và đã về trình với cha Linh Hướng và quý cộng đoàn đã chấp thuận cho chúng con được lo liệu đám tang cho chị. Khi anh em trong đội quân áo xanh đến nhà chị thì con xuống bếp thì thấy trên bếp có 2 cái nồi đang sử dụng thôi. Tức là con đoán là nồi cơm và một nồi để kho hay để nấu canh mà thôi. Còn các cái chảo, các cái nồi khác thì màng nhện đã bám đầy. Thì thật là cảm động. Và anh em chúng con đã đến để lo liệu cho đám tang đó, đọc kinh và cầu nguyện. Và sáng thứ hai thì anh em chúng con lại dậy sớm để tham dự thánh lễ an táng tiễn biệt cái người chị em lòng thương xót giáo xứ Bình Thuận. Thì sau khi chúng con ra về ngủ được một tí thì lại được một tin báo tiếp tục.
Thưa anh chị em, đó là một cái câu chuyện của người chị em đặt tên là Kim Cương, nhưng mà nhà không có một đồng xu nào cả. Và người chồng thì đau bệnh, những đứa con thì 4 đứa, 2 đứa đi học, 1 đứa đi làm. Và đến nhà thì thưa anh chị em, ngay cái nền nó cũng đúng là kim cương, vì nó lát được bằng mấy chục cái loại gạch, vớ được gạch nào là lát gạch đó. Nó ở trong cái hốc bà Tó ngay cạnh cái nghĩa địa Bình Hưng Hòa. Và nếu mà không có anh em chúng tôi, không có cộng đoàn lòng thương xót, thì không biết là chị sẽ được lo phần sự cuối cuộc đời mình như thế nào. Thì đấy là một điểm mà anh chị em thấy chính nhờ tấm lòng của cộng đoàn mình mà chúng tôi mới có cái điều kiện, có phương tiện để thực hiện lòng thương xót của Chúa. Người đại diện hôm thánh lễ an táng ngày sáng thứ hai nói lên một điều là thay mặt cho nhà Hiếu, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa lo cho chúng con từ tấm ván, từ quan tài, từ xe đưa đi rồi hỏa táng và đưa cái cho cốt trong cái bình sành để đưa về từ A đến Z. Thưa anh chị em, đó là cách mà chúng ta đang sắm cho mình một kho tàng trên trời. Mỗi mọt không cách chi mà lấy được. Tất cả những gì chúng ta đã cho đi đã làm không lấy được. Một người tên là Kim Cương không có đầu nào, một người có đạo. Bây giờ mời anh chị em nghe tiếp một câu chuyện thứ hai của một người mang tên là Tiền cũng không có tiền. Và đây là những người không công giáo, mà những người không ở trong thành phố, lòng thương xót của Chúa vẫn đến được chỉ nhờ cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Mời anh chị em nghe bi kịch thứ hai.
Dạ, kính thưa quý cha và quý cộng đoàn, thì như con vừa nói thì chưa đến là chúng con lại nhận được một tin báo của một người tôn giáo bạn qua trong một công ty, thì họ có được người bạn công giáo đã truyền tay cho họ một cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, và họ đã gọi đến chúng con và đã báo cho chúng con biết là hiện tại ở dưới ấp 3, xã Tân Bỉu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, có một gia đình tôn giáo bạn rất ư là đói, không còn gì để ăn. Và chúng con cấp tốc lại lên đường tiếp. Thì chúng con mày mò, người ta nhà không số và không điện thoại, chúng con chỉ hỏi lân la qua bà con lối xóm ở ấp 3, xã Tân Bỉu. Thì sau khi 2 tiếng đồng hồ chúng con chạy tới chạy lui, rồi chúng con cũng tới được cái điểm hẹn. Và chúng con đã chứng kiến trong gia đình một người chồng đang bị HIV, đang nằm ở giữa, đang nằm dưới đất và giữa căn nhà có răng mùng. Và người vợ cũng bị nhiễm HIV, và 2 người con 4 tuổi và 18 tháng cũng bị nhiễm HIV. Thì trong nhà có 2 bà mẹ, mẹ chồng và mẹ ruột. Thì khi thấy chúng con tới thì họ cảm động, và chúng con nói là chúng con mang những món quà tình thương của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Giáo xứ Chi Hòa ở trên Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh xuống đây để an ủi và thăm gia đình, gồm có gạo, đường, bột ngọt, mắm muối. Quy chung là chúng con tới nơi rồi, chúng con thấy thực tế, và chúng con nhờ người hàng xóm chỉ cho chúng con một cái chợ, và chúng con phải đi qua một con đò mới tới một cái chợ đó để mua gạo, đường, bột ngọt, mắm muối, tất cả mọi thứ, kể cả sữa cho 2 em bé nữa. Và có gửi tiền của cộng đoàn để cho người vợ đó chích một vài mũi thuốc giảm đau cho người chồng. Đấy, chúng con qua những công tác mà cộng đoàn đã giao phó cho chúng con và đã tin tưởng chúng con là những anh em trong đội quân áo xanh. Chúng con cảm nhận được chúng con qua mỗi một công tác là chúng con lớn lên dần, lớn lên về đức tin và lớn lên về tất cả mọi thứ. Và chúng con xin cảm ơn cộng đoàn và xin cảm ơn cha chính xứ và cha Ninh Hướng và quý cộng đoàn đã tạo mọi điều kiện để chúng con là những cánh tay trao gửi những món quà tình thương nhân ái đến cho tất cả các mảnh đời đang cần cộng đoàn giúp đỡ.
Thưa anh chị em, trong bài đọc 1 chúng ta nghe lời Chúa Thư Do Thái: đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không trông thấy. Đức tin là bảo đảm cho điều ta hy vọng, là bằng chứng cho điều ta không thấy. Mẹ Maria đang được hưởng hồn xác lên trời. Mẹ đã sống cả cuộc đời là bằng lòng tin như vậy. Anh em chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không tin rằng đây là những hình hài của Giê-xu mà Chúa mời gọi chúng tôi chăm sóc. Anh chị em cũng không thể đóng góp chia sẻ được nếu anh chị em không tin rằng một xu của chúng ta, nếu anh chị em không tin rằng một bó rau của một người bà già, nếu anh chị em không tin rằng 2000 bạc của đứa bé lại là những gì mà không thể mua được bằng tiền. Vì đó là tấm lòng không thể cân đo đong đếm ở số lượng, vì đó là tấm lòng, và tấm lòng đó được Chúa chứng giám cho anh chị em. Mẹ Maria là người nghèo của Thiên Chúa. Mẹ không có tiền bạc để chia sẻ với người khác, thì mẹ có tấm lòng. Tấm lòng của mẹ khi mà mẹ kêu mang Đức Giê-xu, rồi không nghĩ đến mình bụng mang dạ chửa, mà nghe tin bà chị họ Isabe mang thai trong lúc tuổi già, thì mẹ đã đon đả vượt đồi băng suối để mà đến nhà người chị họ, ở đó giúp đỡ người chị họ. Có nhiều cách giúp đỡ,
sự hiện diện đã là một sự giúp đỡ rồi. Một bàn tay đưa ra đỡ một người té là một sự giúp đỡ rồi. Một bước chân bước đến với người chị họ của mình đang mang thai yếu đau không làm việc được đã là một sự giúp đỡ sẻ chia rồi. Rồi tiếp tục, mẹ vẫn đi trong lòng tin khi mà sinh Đức Giêsu nơi hang đá. Ta thấy mẹ chịu đựng thử thách của lòng tin đến mức độ nào. Vì đây, con Thiên Chúa đấng mà cái trời đất này không đáng làm bệ kê chân Chúa, đấng giàu sang làm vua muôn vua là Chúa các chúa, ấy thế mà lại hạ sinh không phải nơi cung điện lầu son gác tía, mà hạ sinh ở đâu? Ta vẫn hát đó, đêm đông. Ta vẫn hát như vậy đấy. Và ta có thấy được rằng bây giờ mình hát một cách ngon lành, thơ mộng lắm. Nhưng mà thực tế, nếu anh chị em nào ở đây chắc có nhiều người cảm nghiệm cái nghèo, cái đói, cái khổ nó nhục nhã hèn hạ như thế nào. Sinh ở trong hang đá mà cái máng để cho bò lừa lại là cái nôi cho đứa con yêu quý nhất của mình đây nằm đó. Anh chị em thấy lòng tin của mẹ Maria chịu thử thách lớn lao biết chừng nào. Dù gì đi nữa, dù tận cùng bằng số đi nữa, mẹ vẫn tin rằng lời Chúa hứa cùng mẹ phải được thực hiện. Mẹ vẫn nhìn rằng cái hài nhi đang oe oe, bé bỏng yếu ớt trên tay mẹ đây là con Thiên Chúa làm người đấy. Xong chưa? Chưa. Mới sinh được ít ngày, lệnh ở trên xuống giết tất cả những bé từ 2 tuổi trở xuống. Vì muốn tìm giết hài nhi Giêsu, hai ông bà lại phải 3 chân 4 cẳng vượt biên trốn sang Ai Cập. Trốn chui trốn nhủi ở đó. Mà khi tôi đi hành hương qua bên Ai Cập, người ta dắt tôi đến một cái nơi, người ta bảo đây là chỗ mà chính Maria và Giuse đưa hài nhi Giêsu trốn vào đây. Tôi đưa chúng tôi vào một cái ngôi nhà nguyện cỡ nhỏ bằng cái nhà thờ Chí Hòa này, dắt vào trong đưa xuống cái đường hầm, chỉ vào chính cái nơi bảo mẹ Maria, Thánh Giuse bế Chúa Giêsu trốn ở trong đó. Đến tận nơi cảm thấy thật sự là như vậy, thực sự là một cái thử thách lớn lao. Rồi khi mà đưa về 30 năm trời, chả thấy đâu là giàu có, chả thấy đâu là vinh quang, chả thấy đâu là danh dự, chả thấy ai trọng vọng, cứ lũi đũi cưa bào đục đẽo. Con Thiên Chúa mà cũng phải tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở. Ơ kìa, lạ lùng thế. Lòng tin của mẹ vẫn tiếp tục thử thách 30 năm trời. Mà trong đó cái lần mà 12 tuổi con mình đi, nó lạc mất. Rồi vất vả tìm lại nó, nó không một lời nói xin lỗi mẹ, xin lỗi bố. Bố mẹ tìm con làm gì? Bố mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con sao? Vừa phải thôi. Mấy chị em mà nghe câu đó là điên tiết là cái gì? Phải không? Táng cho một bà tay, tìm mở mắt ra báo chí đăng mãi 3 ngày mà tìm thấy nói câu này à? Lòng tin của mẹ vẫn không hiểu. Mẹ vẫn giữ những sự kiện đó, suy đi, nghĩ lại trong lòng. Không một lời kêu ca than vãn. Nhưng mà anh chị em biết rằng mẹ đã phải trải qua những cái thử thách ghê gớm như thế nào. Suốt 30 năm trời nghèo hèn khốn khổ như vậy. Ngày hôm nay trong cuộc sống của mình, con đường về trời bắt đầu từ đâu? Đường về trời bắt đầu từ đâu? Từ đâu? Từ đâu? Từ đây. Từ đất. Phải có bắt đầu từ đất mới có điểm đến, đích điểm của chúng ta là trời. Cho nên từng bước của mình là từng bước, hoặc là ta bước về trời, hoặc là ta lùi xa dần quê hương trên trời. Cứ xa vời vậy, mỗi lần
ta làm một cái điều xấu, ta lại lùi một bước. Mỗi lần ta nghĩ một cái gì không hay, ta lại lùi một bước. Mỗi lần ta làm cái điều gì xấu xa, không tốt cho anh em mình, ta lại lùi một bước. Cứ lùi dần, đến khi ta nhắm mắt, ta lìa đời, ta biết ta đi về đâu chưa? Biết rồi, biết rồi. Còn mỗi lần anh chị em mình, như là câu chuyện anh Chiêu vừa mới chia sẻ, cộng đoàn mình đóng góp một đồng xu, một lời thăm hỏi, một cái bắt tay, một ánh mắt, một nụ cười, là cứ từng bước ta đang tiến dần về quê trời. Ta đang sắm cho mình một kho tàng không gì có thể lấy mất được. Đấy thưa anh chị em, lúc tôi đang đi công tác, một bà gọi: thưa cha, con có con heo mới làm thịt, cha nhận không? Họ nhận chứ, heo mà chứ đâu phải là cái gì mà không nhận. Thế thì bảo ở đâu, chở đến Gò Dầu. Thì đến Gò Dầu, con heo không biết mấy chục ký, nó quấn nhau gì đó, nằm chết. Rồi mấy anh em lại phải ngồi không quen mổ heo cũng phải làm, lấy dao lấy thớt ra, chặt ra, rồi bắt đầu chia ra mỗi mái ấm, đứa thì cái đùi, đứa thì cái đầu, đứa thì cái đuôi, chia cho các mái ấm. Các mái ấm họ nhận con heo, bảo cha ơi, heo của cha nó nhiều lông quá. Bảo thông cảm anh em, chúng tôi là không phải dân chuyên nghiệp, người ta cho con heo có xào thì tôi chặt ra như vậy đem chia luôn, nó còn tươi, nhưng mà bảo đảm là hợp vệ sinh, bảo đảm là ngon lành. Thì vì đó, những hành động như vậy thôi thưa anh chị em, rất nhỏ thôi thưa anh chị em. Và Chúa ban nhiều ơn lạ lắm. Tuần trước có một người trước khi đi Úc định ghé ăn đây, vali valiếc anh chị em thấy cuối nhà thờ đó, nói cha cầu nguyện cho con để con đi bên Úc. Thì trước khi đi Úc ghé vào đây đã cầu nguyện rồi mới ra phi trường. Thì khi đến phi trường, bao nhiêu là ảnh tượng và sách lòng thương xót Chúa ra phi trường mất sạch. Chị đứng chị khóc ở Chúa ơi, con bắt đền Chúa. Chúa, con chỉ cần mỗi cái đó thôi, quần áo thì Chúa muốn lấy thì lấy, mà cái tượng ảnh và lòng thương xót con em đi con phổ biến thì Chúa lại lấy mất. Đứng cầu nguyện là hồi cái chiều về cái em nó trả lại, nó thất lạc, còn nó nhìn vòng vòng cái em đưa lại nhà. Rồi ba chị em leo lên cái taxi, lên cái xe hơi đi, đi một cái tai nạn. Hôm qua gọi điện thoại về bảo tai nạn ghê quá cha, cha tạ ơn Chúa cho con. Bảo sao? Cái xe nó nát bét hết, ba đứa con là con gái lái xe đi ra không đứa nào bị sao cả. Lạ lùng như vậy. Nói, bây giờ kể lại cho cha mà con vẫn thấy chuyện lạ, lòng thương xót Chúa gìn giữ con ghê gớm. Và nói thật với cha là trước đó, trước đây một năm, con không có biết xót thương là gì. Ít khi mà con mang thai đến, con bắt đầu đến lòng thương xót của Chúa. Và khi đến lòng thương xót Chúa thì Chúa thử thách con. Đến 6 tháng, cái thai 6 tháng đi siêu âm, bác sĩ bảo đứa nó không có chân, không có tay. Wow, nhà nó rất giàu, rất khá, tìm mọi cách bảo con giá nào con cũng có thể được, nhưng mà cái này thì con thua rồi, không có thuốc men trần gian nào có thể cứu đứa con của con được. Bác sĩ nó bảo bỏ đi. Người chị em đã bảo nếu mà trước khi đến với lòng thương xót Chúa con bỏ, nhưng mà bây giờ con đã nghe cha, con đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa rồi, con không bỏ, con tín thác vào Chúa. Và cho dù đứa bé nó sinh ra như thế nào, con cũng sẵn sàng đón nhận lòng tin thử thách. Như Đức Maria, chị em thấy không? Như Đức Maria lòng tin còn thử thách là con của mình treo trên cây thập giá, đứng dưới chân thập giá, không phải là mẹ ngất xỉu, mẹ tái tê rồi mẹ không có. Lòng tin của mẹ là đứng vững dưới chân thập giá mà đưa tay đón nhận xác con yêu của mình, mà mở lòng ra đón nhận Gioan đại diện cho nhân loại: này là mẹ con. Mẹ đón lấy Gioan, đây là con bà, đón lấy mỗi một người chúng ta, được Giêsu trao phó cho mẹ rồi. Đây là con của bà đấy. Nhìn vào Đức Mẹ mà nghe lời Chúa nói thì mình chạy đến với mẹ đi, để nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa đi. Thế thì người chị em đó bảo đúng, Đức Mẹ đã bị thử thách như vậy, như cha nói thì con cũng bị thử thách. Sau 9 tháng 10 ngày sinh ra đứa, con bé 3 ký 9, rất đẹp, rất dễ thương. Bây giờ nó được 9 tháng rồi thưa anh chị em. Bác sĩ lạ lùng, và chính cái người mẹ đẻ ra nó cũng không thể tưởng tượng được là cái đứa con gái đó 9 tháng tuổi, ai đến cũng trầm trồ khen ngợi. mà bảo trước kia nếu mà con phá thai, con giết đứa bé thì ngày hôm nay con không có đứa con này. Nhưng mà anh chị em thấy lòng tin đâu có phải dễ dàng mà thực hiện được điều đó. Và từ đó Chúa lại cho làm ăn nên làm ra. Và cứ mỗi tháng nó chia sẻ với tôi bao nhiêu tiền thì Chúa lại cho nó gấp đôi bấy nhiêu. Nó gọi điện về, nó bảo cha sắp làm cái gì? Bảo tao sắp đi Bác Ái 1000 phần quà, tao sắp chia sẻ 500 học bổng. Bảo cha sắp đi Bác Ái 1000 phần quà, vậy cha đi mượn cho con 10 triệu đi, rồi khi nào con về con trả. Bảo được, tao đi mượn được. Vậy thì mày đã lỡ tao mượn thì tao mượn luôn, còn 500 phần học bổng thì sao? Vậy thôi cha kiếm đâu cho mượn nốt cho con 10 triệu nữa thì con về con trả 20 triệu. Bảo được, tao mượn thì được. Vậy thì chị em thấy lòng tin bị thử thách nhiều lắm, không có đơn giản đâu, không có đơn giản đâu thưa anh chị em. Cho nên chúng ta ngày hôm nay được như thế này, hiện diện ở đây là cộng đoàn của lòng tin. Anh chị em thấy nhiều lần cộng đoàn chúng ta cũng bị thử thách từ bên ngoài lẫn từ bên trong, nhưng mà vẫn cứ một lòng tin. Đã nhiều lần tôi nói anh chị em căng lắm rồi, nhớ không? Và tôi xin là mỗi người chúng ta tối một kinh kính mừng thôi. Và anh chị em thấy một kinh kính mừng đưa cộng đoàn chúng ta lướt qua 3 năm trời. Có những lúc tưởng như rằng rắn mất đầu, có những lúc tưởng như rằng là chúng ta không thể tồn tại được. Nhưng mà đúng như lời Kinh Thánh nói, cái gì của Thiên Chúa thì nó tồn tại, cái gì của bàn tay con người thì chắc chắn nó cũng sẽ tan rã mà thôi. Cho dù có ai đỡ đầu đi chăng nữa, mà đó là con người, đó là sự can thiệp của loài người, chắc chắn không phải lời thánh ý của Thiên Chúa. Còn anh chị em mình sống chết, vui buồn sướng khổ, đông ít giàu nghèo mưa nắng, ta cứ phó thác hết cho lòng thương xót của Chúa với một niềm duy nhất là lạy Chúa Giêsu. Dù gì đi nữa con vẫn cứ một lòng như là Abraham, được gọi là cha có kẻ tin. Dù gì đi nữa con như là mẹ Maria vẫn hoàn toàn tin rằng Chúa yêu thương chúng con và nói với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu. Và chính lòng tin đó nhiều anh chị em đã được ơn chữa lành. Tháng trước một người gọi thư cha đến bệnh viện Pháp Việt cho sức dầu cho một ông ung thư thời kỳ cuối, bịa phát hiện ra không dám nói với ông, đưa ông lên chỉ bảo là cắt ruột thừa để cho ông an tâm, rồi gia đình con cháu từ nước ngoài chuẩn bị về để lo hậu sự cho ông. Tôi nói tôi đi sức dầu không phải là sức cho ông chết, nhưng mà bí tích sức dầu là bí tích giúp cho người bệnh đủ sức vượt qua cơn đau đó. Và nếu đẹp lòng Chúa thì bí tích sức dầu là bí tích làm cho người ta được hồi phục, chứ không phải bí tích sức dầu là bí tích sức xong rồi chết. Ta hay bị cái quan niệm như vậy. Cho nên hồi tôi mới lãnh tác vụ linh mục cách đây 20 năm, tôi chưa làm lễ tạ ơn, lễ gọi là lễ mở tay ấy. Mới 21 lãnh tác vụ linh mục thì 22 đã đi làm lễ an táng, rồi 23 mới lễ mở tay. Tại vì có người chết rồi không có ai làm lễ, với cha đi vắng, bảo thôi mới chịu chức làm luôn, bảo đâu có sao. Rồi hôm sau nữa thì đi sức dầu, sức cho ống xong, vừa sức xong về nhà ống qua đời. Thì đó nổi tiếng là mắt tay, người ta cứ gọi, đừng gọi ông ấy đến sức dầu là lỡ ông ấy đi luôn. Đó là cái quan niệm sai lầm của ta. Thì tôi nói là tôi sức dầu để cho người ta được ơn của Chúa, để người ta đủ sức đón nhận bất cứ cái chuyện gì xảy ra vẫn bình an. Dù có chết cũng vẫn chết trong bình an. Và nếu sống thì ta vẫn bình an, hồi phục trở về. Tôi đến gọi anh chị em đến họp nhau cho ông xưng tội, rước lễ và đặt tay cầu nguyện cho ông. Mấy gia đình đến, họ lạ lắm, nói rằng sao lại cầu nguyện để như thế này. Bảo cứ cầu nguyện đi, cứ tin tưởng đi, lấy ảnh lòng thương xót Chúa ra cho ông. Ông cứ tin đi, Chúa yêu thương ông, Chúa cứu chữa ông tin ông. Dạ thưa cha con tin. Tin, ông rón rước mình thánh Chúa. Tôi gọi điện thoại về hơn tháng, tưởng là xong rồi. Gọi điện thoại về, giờ sao ông sao rồi? Sao thấy im ắng quá vậy? Bảo thưa cha, ông về rồi, khỏe rồi thưa cha. Gia đình bên Mỹ, bên Mỹ thì thôi lại về Mỹ thôi, ông ấy khỏe rồi sao bây giờ? Thì cho mình thấy Chúa làm được nhiều điều lạ lùng lắm, nếu ta tin. Tin thế nào thì sẽ được như vậy. Chúa chỉ hỏi rằng khi con người đến, liệu có còn lòng tin trên trái đất này không? Cho nên chúng ta đang đi trên hành trình trần gian này, từng bước thâm, từng bước đi trong lòng tin, từng bước ta đi trong lòng cậy, và từng bước ta đi trong lòng mến. Với lòng tin, lòng cậy, lòng mến, biết chắc chắn rằng tất cả những đau khổ đời này, Thánh Phaolô nói, tất cả những đau khổ đời này không thể sánh được với vinh quang mà Thiên Chúa dành sẵn cho chúng ta trên trời. Và Đức Giêsu trong bài tin mừng đầu, Ngài nói, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ hãi, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con rồi. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ hãi, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con rồi. Vậy thì bán những gì các con có mà sắm lấy kho tàng trên trời, sử dụng nó như là một đầy tớ. Tao dùng đồng tiền này để làm những điều thiện, điều tốt, là phương tiện để giúp cho ta từng bước về tới quê trời. Dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em, những người hiện diện nơi đây, những anh chị em bệnh tật không đến được, những người từ các tỉnh thành xa xôi, những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em Việt Kiều về nước thăm quê hương, và những anh chị em từ nước ngoài đang hướng đến chúng ta trong giờ phút thiêng thánh này. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả ước nguyện của anh chị em.